Chúng ta sẽ tiếp tục trong cái đề tài này. Cách đây hơn 20 năm, quý ông bà, anh chị em có nhớ ngày 11 tháng 9 năm 2001 không ạ? Mới xảy ra hôm qua, cách đây 20 năm. Thì cái ngày 10 Tây, thì khoảng chừng hơn 200 người có giấc ngủ rất là bình an. Ngày hôm sau đi lên máy bay và không có trở lại. Hơn 2.000 người ngày 10 Tây vẫn bình thường, ăn uống, nghỉ ngơi, ngày hôm sau thức dậy đi làm, không có trở lại. Và chúng ta thấy cũng gần 70 người cảnh sát cũng là rời nhà, rồi cũng ngày hôm sau cũng đi. Hơn 300 người lính chữa lửa cũng là coi như là tư già vợ con buổi sáng hôm đó đi làm cũng đi luôn. Và một khá đông những người y tá emergency response, tức là về medical, Chúa cũng cắt đi trong ngày hôm đó. Một cái ngày đó là có thể nói là thay đổi cái sự suy nghĩ của người Hoa Kỳ. Và theo thống kê cho biết, trong suốt một năm sau đó, những người Hoa Kỳ trở lại tìm kiếm Chúa, thay đổi cuộc đời của họ. Nhưng rồi theo cái dòng thời gian, họ bị quyến rũ trở lại. Sau 19 năm, thì cái số người đó bắt đầu biến mất ra khỏi hội thánh của Chúa. Rồi Chúa cho một cái biến cố kế tiếp tới, là lần này không phải là hơn 4.000 người, nhưng mà chuyển động cả một thế giới, hơn 10 triệu người cũng rời khỏi cuộc đời này trong một lúc phút chốc rất là ngắn ngủi. Và chúng ta thấy sau cái biến cố ở Hoa Kỳ hay là Việt Nam hay các nơi khác, Brazil hay là Ấn Độ, tự nhiên con người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ trở lại. Những cái báo động như vậy sẽ kéo dài bao lâu? Hay là những người con người tìm kiếm trở lại Chúa, tìm kiếm cái đấng cứu rỗi sẽ kéo dài bao lâu? Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết rằng cái biến cố 911 chỉ kéo dài từ một năm tới một năm rưỡi. Và đồng thời Chúa cũng cho những cái biến cố này xảy ra, và con người khi mà tìm đến hội thánh của Chúa thì hội thánh của Chúa phải có một cái sứ mệnh để mà rao báo, có một cái phúc âm cứu rỗi để rao báo, tức là phải ở trong cái tình cảnh gọi là đồng cảm, thông cảm để mà chia sẻ phúc âm. Đôi khi người ta tìm đến hội thánh của Chúa để muốn được nghe, để mà được sự thông cảm, và từ cái sự thông cảm đó, là đồng cảm đó, thì mới có thể chia sẻ phúc âm được. Và Chúa đã cho cái cơ hội nạn đại dịch xảy ra để rồi con người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thường thường khi mà tới cái đến đề tài mà chiến trận tâm linh, nó là thường thường cái slide nó không work. Cái kẻ thù chúng ta ôn trở lại, cơ đốc nhân của chúng ta bị chống đối bởi ba kẻ thù: cái thế gian, cái ảnh hưởng của thế gian, có thể là ảnh hưởng đến con cái Chúa để mà tấn công con cái Chúa, mà chúng ta biết rằng đã tấn công những người ở ngoài vòng con cái Chúa rồi. Thì cái kẻ thù hay là thế gian dùng ba cái dụng cụ để mà tấn công con cái Chúa, có ai còn nhớ cái tuần vừa rồi không? Mê tham của mắt. Hả? Mê tham xác thịt. Là kiêu ngạo của đời. Từ con mắt, rồi xác thịt, mê tham của đời. Và từ những bên ngoài thế gian như vậy, nó đi vào trong tâm tư, ý tưởng của con cái Chúa, và đôi khi bị lung lạc. Và cái kẻ thù thứ hai là cái bản chất tội lỗi. Sinh ra là đã có dính dấp tội lỗi rồi. Quý ông bà, anh chị em có con nhỏ, mình đâu có dạy nó nói dối đâu. Mà đến khi dạ đòi nó làm bể đồ gì đó, cái mình nói ai làm đây? Thì nó nói, con không có làm. Nó ngó cho khác, chó làm, mèo làm, chứ con không có làm. Thành ra trong cái bản chất của con người mới sinh ra đã có cái bản chất tội lỗi, và cái bản chất tội lỗi này sẽ đi suốt cả cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng như tôi. Và cái kẻ thù thứ ba là quỷ Satan. Cái sự hiện hữu của Satan sẽ sử dụng những đồng bọn của nó để tấn công con cái Chúa, và cái mục đích làm sao để con cái Chúa đi ra khỏi cái niềm tin, coi như là không có còn tin cậy Chúa là đấng cứu thế nữa. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bị về lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về bản chất tội lỗi của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải đồng nhất trong cái định nghĩa bản chất tội lỗi là gì. Có nghĩa rằng là cái bản chất trong chúng ta mà chống đối hay là nghịch lại với ý chí của Đức Chúa Trời. Những cái gì mà làm nghịch lại với Đức Chúa Trời mà từ phát xuất từ trong cái bản chất của mình thì gọi là tội lỗi trong cái sự định nghĩa như vậy. Quý ông bà anh chị em đã nghe qua trong Galati đoạn 5 từ câu 13 tới câu 26. Galati đoạn 5 từ câu 13 tới câu 26 cho thấy hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là xác thịt, tức là bản chất tội lỗi, và cái hình ảnh của Thánh Linh. Khi con cái Chúa tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì Đức Thánh Linh hiện diện trong cái tâm lòng của quý ông bà anh chị em, con cái Chúa. Và theo cái dòng thời gian học hỏi lời của Chúa để tăng trưởng trong cái phần tâm linh. Nhưng mà cái chiến trận đó vẫn tiếp tục xảy ra. Đó lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Galati và những hội thánh khác nữa. Đây là cái chiến trận mà chúng ta cần phải nhận diện để mà biết được chúng ta đang đối diện với gì. Lời của Chúa trong câu 17 rất là hay để nói lên cái điều này. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mà mình muốn làm. Tức là cả một cái sự đối chất trong cái tâm khảm, trong cái thân xác của chúng ta. Khi mà ông tiếp tục như vậy thì chúng ta thấy những cái hành vi, tôi viết list đây để chúng ta có thể đối diện và nhận diện cái hành vi và những cái liên quan đến. Thì sứ đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa là gian dâm, ô uế, luông tuồng, những cái gì mà có ảnh hưởng tới cái vấn đề tình dục trong đó. Tại vì cái việc làm đầu tiên của xác thịt đó là liên quan tới những cái tội mà dính líu tới vấn đề tình dục. Gian dâm là một cái hình thức của tà dâm, tức là bao gồm về ngoại tình này, hoặc là những cái quan hệ tình dục giữa những người không có phải là vợ chồng, theo cái định nghĩa của Kinh Thánh ghi chép như vậy. Ô uế luông tuồng chỉ về những cái hình thức về tình dục trái với tự nhiên. Quý ông bà anh chị em về đọc lại Kinh Thánh từ Cựu Ước cho Tân Ước, những cái gì mà trái với tự nhiên thì nghĩa là ô uế luông tuồng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, người nam và người nữ. Và Chúa kết hợp hai người, người nam và người nữ với nhau để hai người trở nên một. Người nam và người nữ. Khi mà cái vấn đề mà trở nên trái ngược, trái với cái sự tự nhiên, hay là trong cái trái với cái tự nhiên mà lời của Chúa dạy bảo, thành ra khi mà ô uế luông tuồng, có nghĩa rằng nếu mà cái tình dục đó xảy ra giữa người nam và người nam, hoặc là người nữ với người nữ, và Chúa không có muốn cái điều đó xảy ra, đó là cái vấn đề xác thịt. Và quý ông bạn cho em thấy còn có nhiều điều còn tệ hơn những cái điều đó nữa. Đó lý do tại sao ngày xưa, vào cái thời hội thánh Galati, vào cái thời của đế quốc La Mã đã xảy ra rồi. Và mình thấy là không phải chỉ ở đó thôi, nhưng mà trở ngược lại, ngay cả trong sáng thế ký, sau khi cái con tàu Noe xảy ra, cũng đã có sự lộn xộn. Rồi chúng ta thấy khi mà Chúa kéo ông Lót, gia đình ông Lót ra, gồm có hai người con gái, người vợ quay trở lại rồi chỉ còn ông Lót và hai người con gái. Thì chúng ta thấy có những cái sự xảy ra trái với cái luật của Chúa, và cái hậu quả là từ đời này cho đời kia cho tới giờ phút này vẫn chưa có giải quyết. Tức chúng ta nói tới cả ngàn năm, và cái gánh nặng hay là cái sự trừng phạt đó vẫn còn tiếp tục trên hậu duệ của ông Lót với là người con gái đó. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái vấn đề xác thịt thì còn nói đến cái hành vi là liên hệ đến, dạ xin đi lui lại một cái, liên hệ tới cái vấn đề tâm linh. Dạ xin lui lại một cái slide. Vấn đề tâm linh thì sứ đồ Phaolô nhắc nhở đến vấn đề thờ hình tượng. Thờ hình tượng ở đây là nói đến cái việc thờ lại những hình tượng mà do con người làm, nhưng mà cũng nói đến cái việc tham dự việc ăn uống cúng kiến. Lời của Chúa nhắc nhở trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 hay là trong Côlôse đoạn 3 câu 5 nói về cái sự tham lam thờ hình tượng đó. Và đồng thời sứ đồ Phaolô cũng nhắc nữa đến cái vấn đề phù phép. Phù phép ngày xưa là những cái tà thuật đã đi chung với việc là dùng bùa ngải để mà hại người khác. Và vấn đề phù phép. Nhưng mà ngày hôm nay cái vấn đề thờ hình tượng có ý nghĩa gì? Thờ hình tượng ngày hôm nay có nghĩa là khi chúng ta làm hay là xem bất cứ cái điều gì cao hơn Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà, anh chị em sống trong một cái đời sống mà nếu mà đặt cái công việc làm ăn của mình cao hơn Đức Chúa Trời thì cái công việc làm ăn trở nên là thờ hình tượng. Có nhiều người thanh niên tôi gặp gỡ có nghĩa là thích xe, thích đến nỗi là coi như mất ăn mất ngủ về những xe, đến nỗi coi như là trong gia đình lớn xôn cũng vì cái chiếc xe, và đặt cái chiếc xe đó cao hơn cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời thì cái chiếc xe đó trở nên là thờ hình tượng. Hay là những điều khác nữa, bên một vài quốc gia khi mà gặp nhau là cứ vô sáng đi làm ra khỏi sở vô cho tới khuya về nhà rồi la hét đánh đập với vợ con, rồi hỏi tại sao không có bỏ được, nó là tại vì rượu đó đã trở nên là hình tượng hay là thờ hình tượng cao hơn Đức Chúa Trời. Và phù phép ngày hôm nay là gì? Vẫn còn tiếp tục xảy ra. Ngày hôm nay thì vẫn còn những ma thuật cũng còn xảy ra. Và ngay cả tại tiểu bang Texas này, kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng có những cái nhà thờ Satan và sử dụng những ma thuật. Và đồng thời họ sử dụng những độc dược hay là ma túy trong đó, thì cái đó cũng là coi như là phù phép trong đó nữa. Đó là những cái tệ trạng chúng ta sẽ thấy được. Và cần phải hiểu cái những cái vấn đề mà ảnh hưởng tới tâm linh để rồi chúng ta có thể xét lại, và đồng thời để có thể giúp đỡ người khác mới có thể qua được. Vấn đề kế tiếp tới là vấn đề liên quan đến người khác. Thì quý ông bà anh chị em thấy có nhiều cái hành vi tội lỗi trong cái mối quan hệ với người khác. Ví dụ như là thù hận. Trong cái bản dịch mới thì đều là thù hận, bản dịch cũ là thù oán. Tranh chấp, ganh ghét, giận, cãi lẫy, tham vọng, ích kỷ. Và đồng thời chia rẽ, bè đảng, ghen tị. Cái này là trong cái bản dịch mới ghi như vậy. Thì quý ông bà anh chị em thấy là cái thời của sứ đồ Phaolô, những người mà theo luật pháp mà họ theo cứng ngắc đến nỗi thành ra đi bắt bớ người khác. Bắt bớ người khác, có những cái vấn đề xảy ra, thù hận, tranh chấp, ghen ghét, giận, cãi lẫy, tham vọng, ích kỷ, chia rẽ, bè đảng và ghen tị. Nhiều khi cái sự ghen tị xảy ra, nếu mà mình không có để ý đó, tôi với quý ông bà anh chị em để ý mà có cái sự ghen tị trong đó. Ví dụ có một người đến trong cái nhóm cầu nguyện nhờ cầu nguyện để có được một cái công việc làm mới. Đang làm cái việc này không có thích, muốn đổi qua một cái công việc mới. Tạ ơn Chúa, nhóm cầu nguyện, một vài anh em cũng cầu nguyện cái người này được cái job mới, nhưng khổ thay, cái job mới này hay là công việc mới này tiền lương nhiều hơn cái người mà cầu nguyện dùm. Cái tự nhiên cái lòng ghen tức cầu nguyện cho cái công việc mới, nhưng mà cái công việc mới này lương phải hơn tôi, nếu mà nhiều hơn tôi cái tự nhiên ghen tức. Hoặc là cầu nguyện để mua cái nhà mới, rồi tới cái ngày ăn tân gia, bước vô cái nhà mới này sao nó đẹp quá, nó đẹp hơn nhà mình, bắt đầu thấy khó chịu, ghen tức, ghen tị. Những cái chút chút vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, là xác thịt đó. Thay vì tạ ơn Chúa, anh chị có cái công việc quá tốt, lương tốt, tạ ơn Chúa. Thay vì tạ ơn Chúa đã trả lời cho cái sự cầu nguyện để mua được cái nhà thiệt là đẹp, ở cái khu rất là tốt, tạ ơn Chúa, nhưng mà tạ ơn không được. Chúa trả lời cái sự cầu nguyện, cái lòng thành tín của Chúa, Chúa trả lời cái cầu nguyện, nhưng mà tự nhiên mình bị sùng lên, không biết tại sao. Cái vấn đề đó là cái vấn đề xác thịt ảnh hưởng tới những người chung quanh. Rồi khi mà nó đã đi vào trong cái tư tưởng, cái tâm trí rồi, bắt đầu cái cảm xúc nó bắt đầu nó xảy ra rồi, tức là cái lòng ghen tị đó, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái ý chí. Mà khi ảnh hưởng tới cái ý chí rồi, đôi khi lời nói ra nó đụng chạm đủ thứ hết cả. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện Chúa, dù rằng là nồi khua chén đụng, nhưng mà trong thời gian đừng có sức mẹ, đừng có bể chén, đừng có móp nồi, thì mình tạ ơn Chúa về điều đó. Sau khi cái xác thịt rồi thì sứ đồ Phao-lô nhắc nhở đến cái vấn đề bản thân thì sao. Lời của Chúa chép về vấn đề bản thân là say sưa mê ăn uống, say sưa mê ăn uống. Mà nếu chúng ta không có cẩn thận thì cái vấn đề này cũng sẽ xảy ra trong vòng con cái Chúa. Mỗi người chúng ta Chúa cho những cái tửu lượng khác nhau. Chúa trong Kinh Thánh không có cấm uống rượu, nói là khi con mà yếu trong người đó thì cũng nên uống, giống như khuyên Timôthê đó, cái tỳ con không tốt con phải uống một chút xíu rượu vô. Nhưng mà đừng có dùng cái lời dạy dỗ trong Timôthê đó nó thành quá lố, quá lố trong đó. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái tệ trạng xảy ra rất là nhiều. Bởi đầu tôi suy nghĩ rằng là chỉ xảy ra trong cái những người chưa có tin Chúa, nhưng mà thực tế cũng rất là xảy ra rất là nhiều, ngay cả trong vòng con cái Chúa. Nhưng có điều họ làm kín đáo mình không biết thôi, cho tới khi mà tạ quả ra rồi thì lúc đó mới biết. Thì lúc đó là phải gửi đi coi như là gì đó, Alcoholics Anonymous, để mà giải quyết cái vấn đề. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta phần cả chỉnh đốn hay là nhờ cậy Chúa. Và nhiều khi vào cái thời của sứ đồ Phao-lô, khi vấn đề say sưa chè chén á, là tại vì có cái vấn đề thờ cúng hình tượng trong đó, thờ cúng hình tượng trong đó. Nhưng mà ngày nay cũng có những cái tệ trạng đó xảy ra. Theo cái xác suất thống kê cho biết á, thì rất là nhiều người trẻ tuổi, tuổi trung niên ăn nên làm ra. Và khi gặp gỡ bạn bè là nhậu, mới đầu là nhậu chơi, sau này thành nhậu thiệt, và nó trở thành một cái tệ hại. Không những thế thôi, sứ đồ Phao-lô nói là cùng các sự khác như vậy, có nghĩa rằng là nhiều điều xấu xa trong cái công việc làm mà xác thịt mà sứ đồ Phao-lô không có kể ra. Ông nghiêm trọng cảnh cáo những người sống theo xác thịt, tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Chúa Trời. Đây là Kinh Thánh nói, Kinh Thánh chép lại như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà không hưởng được nước Đức Chúa Trời trong cái ý nghĩa như thế nào, thì thấy những người mà sống theo xác thịt đó, thì không thật sự là người tin Chúa. Ví dụ có thể nói là đi nhà thờ lâu năm, nhưng mà nếu mà bị vướng những cái điều này, có nghĩa rằng là Đức Thánh Linh không có hiện diện trong người đó để cái tiến trình thánh hóa xảy ra. Thành ra trong một cái thời gian dài chúng ta có thể xác định được người này có thể là chưa có tin Chúa. Tại vì nếu mà một người tin Chúa thì chắc chắn hưởng được nước Chúa Trời, chắc chắn được Thánh Linh hiện hữu để mà có cái sự thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Cái nếp sống theo xác thịt chứng tỏ họ chưa có thật sự tin Chúa. Quý ông bạn chị em nhớ nhớ cái cách đây không lâu thì trong cái bài giảng nói là tín đồ thật, tín đồ xác thịt và người chưa tin Chúa. Và đôi khi chúng ta phải kiểm điểm lại tâm linh của chúng ta, thật sự tôi có để Đức Thánh Linh làm việc hay không, hay tôi chỉ là người đi nhà thờ theo cái xác thịt, hay là bị áp lực gì đó mà đi mà thôi. Thật ra trong cái câu số 13 thì nói là các anh em được tự do trong Chúa. Và tự do trong Chúa có nghĩa rằng là trước là sống trong tội lỗi bê tha dưới cái ảnh hưởng của ma quỷ hay là quỷ Satan hay là của đời đó. Bây giờ được sự tự do để mà giải phóng ra khỏi những cái điều đó. Và tự do ở đây có nghĩa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không có phải là được tự do rồi thì muốn làm gì thì làm. Nó khác cái điều đó. Đó lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở có nhiều điều tôi có thể làm được nhưng mà tôi không làm. Là tại sao? Tại vì tôi không muốn gây cớ vấp phạm cho người khác, không có muốn làm cái cớ vấp phạm cho người khác. Đó lý do tại sao mà chúng ta phải giữ mình là như vậy. Thành ra tự do trong Chúa là không có phải là sống phóng thống, bóng phóng túng, buông thả theo tội lỗi, nhưng sống với những kết quả đến từ Chúa Thánh Linh. Đó lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô ông lặp lại thêm một lần nữa, ngược lại việc làm của xác thịt là trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh có nghĩa rằng là con người cái trái là cái kết quả là một cách tự nhiên nó sanh ra, không có do công sức hay cố gắng của con người mà được. Trái Thánh Linh là đặc biệt cái chỗ đó. Nếu một người nào nói là tôi cố gắng để mà được trái của Thánh Linh thì phải xét lại. Bởi vì cái trái của Thánh Linh là cái sự tự nhiên. Khi chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng chúng ta, Ngài giải bày lời của Chúa, Ngài cảnh báo, Ngài coi như những cái giống như cái warning, tức là những cái cảnh báo để mà tránh đó, là nó tự nhiên xảy ra chứ không phải là bởi cái sự cố gắng đó. Cái chữ trái Thánh Linh, cái chữ trái trong cái nguyên cái cổ ngữ là số ít, có nghĩa là một trái Thánh Linh nhưng mà có nhiều mỹ đức trong đó. Thành ra khi mà nói như vậy có nghĩa rằng khi mà con cái Chúa nói là tôi có trái Thánh Linh, có nghĩa rằng là cái sự lớn lên hay là những cái mỹ đức của Thánh Linh xảy ra cùng một lượt, chứ không phải là có cái này số 1 rồi sau cái số 1 rồi mới cái số 2 rồi sau cái số 2 mới số 3. Nhưng mà những cái bông trái mỹ đức Thánh Linh xảy ra cùng một lượt. Và có thể tới ngày chúng ta gặp Chúa thì cái bông trái đó được toàn vẹn, chứ không phải là 1, 2, 3, 4. Thành ra cái đời sống Chúa Thánh Linh hướng dẫn là gồm có bao nhiêu cái mỹ đức, kính thưa quý ông bà anh chị em? 9 mỹ đức. Có ai nhớ 9 mỹ đức đó là gì không? Ok. Yeah. Thành ra có 9 cái mỹ đức đó thì chúng ta có thể chia ra làm 3 phần: yêu thương, vui mừng, bình an. Tức là nói về cái nội tâm của chúng ta, cái bên trong của chúng ta. Đó, yêu thương, vui mừng, bình an. Rồi đến cái mặt quan hệ với người khác á, thì phải có nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Đó, đối xử với nhau, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Nhưng mà nhịn nhục, nhân từ, hiền lành thì cái nội tâm bên trong thì phải có yêu thương, vui mừng, bình an. Rồi khi mà với cá nhân, phải giữ mình cá nhân, thì lúc đó là trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là 3 phần mà khi một người mà chúng ta nói là Đức Thánh Linh, khi tin Chúa, Đức Thánh Linh ở trong cái phần linh đó sống lại đó, rồi mới để cái phần linh đó ngự trị để mà ảnh hưởng tới cái hồn, tức là tâm trí, ý chí, cảm xúc, rồi đưa ra ngoài tới cái thể xác của chúng ta. Tôi chỉ lướt qua tại vì quý ông bà anh chị em rất là rành rẽ về coi như là 9 cái mỹ đức của Thánh Linh. Yêu thương, trong thư tín Galati giải thích như thế nào? Yêu thương trong thư tín Galati nói về sự phục vụ. Câu số 13, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Khó, chứ không phải dễ. Làm yêu thương để mà làm chủ đó thì thường thường ai cũng thích làm, nhưng mà yêu thương để làm đầy tớ lẫn nhau. Rồi đồng thời nói về sự phục vụ, nhưng mà đồng thời yêu thương ở đây cũng có nói về phải làm trọn những cái lời hứa hay là cái luật pháp của Chúa. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Khó. Thành ra trong cái nội tâm phải có cái yêu thương đó. Rồi đồng thời yêu thương là thấy cái đức tin. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Đó cũng là về đó. Nhưng mà đồng thời cái yêu thương cũng có nghĩa là hy sinh. Tôi đã bị đấm đinh vào thập tự giá. Cái câu này là cái câu ghi nhớ cách đây cũng vài tuần rồi. Mà tôi sống không phải là còn tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thành ra cái định nghĩa yêu thương trong thư tín Galati nói đến cái sự phục vụ, làm trọn những cái điều luật mà Chúa giao phó, phải thể hiện được đức tin và phải thể hiện được sự hy sinh. Đó là yêu thương. Thành ra quý ông bà anh chị em, những cặp vợ chồng ngó nhau nói là tôi yêu em hay là em yêu anh, giống như Chúa Giêsu Christ yêu thương hội thánh của Ngài, thì phải trở về lại cái định nghĩa cái bên trong sao. Rồi đồng thời thì chúng ta thấy nói về vui mừng bình an. Khi mà thật sự có Chúa Giêsu Christ làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì cái sự vui mừng tràn đầy trong chúng ta, cái sự bình an thật xảy ra, để rồi đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào không có sự lo sợ. Và phải có bên trong, bên trong của chúng ta, lúc đó mới có thể nhịn nhục được. Thành ra chồng không có nhịn được vợ, không có yêu thương đâu. Vợ ông nhịn được chồng, như vậy không có yêu thương. Tại vì bắt đầu từ cái nền tảng bên trong, rồi cái nhịn nhục mới xảy ra được. Rồi phải nhân từ, rồi phải hiền lành. Rất là nhiều. Rồi đồng thời nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Về cái cá nhân, cái bản thân phải trung tín, mềm mại và tiết độ. Trung tín đây nói về cái sự vâng lời. Cái chữ trung tín, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu cổ ngữ, cái chữ trung tín là cái gốc của cái chữ đó là đức tin. Đức tin. Thành ra ngay cả trong Roma nói là người công bình sẽ sống bởi đức tin, có nghĩa là có cái sự trung tín trong đó, cái sự vâng lời trong đó nữa. Nói lên cái lòng trung thành, giữ lời hứa, giữ cam kết mà người khác có thể tin tưởng và tin cậy. Vợ chồng đối với nhau, làm ăn, những khách hàng hay là với nhau, những cái sự liên lạc, thì cái sự trung tín quan trọng vô cùng. Và đồng thời phải mềm mại. Đặc tính của Chúa Giêsu là như vậy. Người mềm mại là người sao? Người mềm mại là người có sự khiêm nhường, quan tâm đến nhu cầu người khác, nghĩ đến người khác, không có ích kỷ. Tại vì người ích kỷ là chỉ biết mình thôi. Đó là sự mềm mại. Tiết độ, cái này là tiết độ, là cái người kỷ luật bản thân. Nếu mà người có kỷ luật bản thân thì không có rượu chè bê bét, không có say sưa mê ăn uống, tức là những điều mà làm theo xác thịt đó. Một nhà giải kinh thì nói như thế này: cái người tự chế mình được là cái người có sức mạnh, không có chiều theo bản ngã và không có chiều theo những đòi hỏi của xác thịt tội lỗi, thì lúc đó mới có thể đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào trong cuộc đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể là đọc hay coi như là chín mỹ đức của Thánh Linh, thuộc lào lào, nhiều người thuộc lào lào, nhưng cái điều quan trọng có áp dụng được hay không đó. Đôi khi nói một câu chưa có rõ ràng, nổi giận đùng 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 đùng, mắng chửi đùng 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 lên, thì không khác gì là người chưa có biết Chúa. Phải cẩn thận trong cái điều này. Chống lại với bản chất thanh linh, kính thưa quý ông bà anh em, phải nhờ cậy Đức Thanh Linh. Con người chúng ta không có thể nào tự mình mà nói rằng tôi có thể chống được cái bản chất tội lỗi của tôi cả. Đó lý do tại sao trong Colossae mới nói vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, hãy ham mến sự ở trên trời, đừng ham mến ở sự dưới đất. Và trong Galati đoạn 5 câu 16, vậy tôi nói rằng hãy bước theo Đức Thánh Linh, hệ chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Galati đoạn 5 câu 16 ghi chép lại như vậy. Galati từ câu 16 tới câu 23, quý ông bạn cho em thấy là cả một cái sự tương phản giữa cái đời sống xác thịt và Thánh Linh. Qua tới câu 24, 25 thì thấy cái bí quyết để mà chiến thắng xác thịt là gì. Về cái phương diện tiêu cực, kính thưa quý ông bạn cho em, những người con cái Chúa thuộc về Đức Chúa Trời, hay là thuộc về Chúa Giêsu Christ, lời của sứ đồ Phaolô nói là những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục của mình trên thập tự giá rồi. Đóng đinh nghĩa là phải chịu chết. Một số quý ông bà anh chị em đã nhận thánh lễ báp têm khi mà dầm mình dưới nước, có nghĩa rằng là cái bản chất tội lỗi của tôi, con người của tôi là chết dưới dòng nước. Khi ra khỏi dòng nước có nghĩa là tôi sống lại trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra đóng đinh đó, trên thập tự giá rồi. Để rồi những cái điều mà liên hệ tới thể xác như ham muốn về tình dục mà coi như là không có tự nhiên đó, hay là những cái ham muốn xấu xa, thì nhờ cậy Chúa, Thánh Linh Chúa để mà nhắc nhở, để mà vượt qua. Cái đó là về phương diện tiêu cực. Nhưng mà đồng thời về cái phương diện tích cực, sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở trở lại là phải bước theo Thánh Linh, có nghĩa là đồng nhịp, đồng điệu với Đức Thánh Linh, sống trong cái hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Tại vì nhiều người về cái phương diện tiêu cực cố gắng rất là nhiều. Dạ, thưa Chúa, con đã đóng đinh con lên thập tự giá rồi. Mình cố gắng rất là nhiều. Nhưng rồi giống như là ở trong tù vậy đó. Thấy nó khó, khổ sở, đời sống khổ sở, không có được tự do. Nhưng mà nếu mà nhờ cậy Đức Thánh Linh trong cái phương diện tích cực, thì bước theo Chúa, để rồi Chúa hướng dẫn. Cái gì mà nó hơi sai trật thì giống như là có những cái điều cảnh báo Chúa dạy dỗ phải tránh. Và cái tình huống này có thể xảy ra rất là nhiều trong vòng con cái Chúa đã đối diện vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi chúng ta có chịu nghe Đức Thánh Linh nhắc nhở hay không? Mà nếu mà Chúa Đức Thánh Linh nhắc nhở một lần, hai lần, một hồi chúng ta không có vâng phục Ngài, thì tới lúc đó, nó lờn đi. Đức Thánh Linh có nhắc nhở hay nói cũng không có nghe. Để mà áp dụng thực tế, khi mà cám dỗ tấn công thì chúng ta phải làm gì? Khi mà cám dỗ tấn công, đừng có để cái cảm xúc và ước muốn vật chất điều khiển những cái quyết định. Cái điều này rất là thực tế, quý ông bà anh chị em, là của Chúa chép là phải ngưng trở lại cầu nguyện. Khi quý ông bà anh chị em đối diện với vấn đề, thường thường mình làm gì? Có ngưng lại cầu nguyện hay không? Hay là gọi vòng vòng bà con, đến khi làm không được rồi tôi gọi ông mục sư rồi khi mà hết đường hết nước rồi đó, mình có Chúa, có Thánh Linh mà tại sao mình không có cầu nguyện? Hãy ngưng trở lại cầu nguyện. Và cái điều này Chúa dạy dỗ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Đôi khi chúng ta chạy lanh quanh tìm kiếm một cái giải quyết hay là một cái câu trả lời mà tự mình tìm kiếm. Nhưng nếu để một giờ phút yên lặng cầu nguyện, và khi cầu nguyện đó, thì cái tấm lòng hay là cái tâm trí phải hướng về Chúa. Quý ông bạn cho em nhớ cái phần linh khi sống lại thì Đức Thánh Linh hiện diện đến cái ngai lòng đó, và cái Đức Thánh Linh phải để Đức Thánh Linh dẹp đi những cái tư tưởng, tâm trí, ý cái chí, cảm xúc đó từ những cái ảnh hưởng của thế gian, để rồi lúc đó lời của Chúa mới có thể tràn đầy. Rồi lúc đó mới thấy được hay là kinh nghiệm được cái việc Chúa làm. Và đồng thời để Thánh Linh là Đấng Christ để trong cái ngoặc sống đây, phải để cho Chúa sống trong chúng ta. Ngài phải sống trong chúng ta. Đôi khi chúng ta bận rộn quá, cái mình để Đức Thánh Linh vô trong cái phòng nào đó, trong cái closet nào đó, trong cái tâm tư ý tưởng của mình,
khi nào kẹt lắm thì mới kéo ra. Khi mà tôi chạy đi vòng 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 vòng, tôi hỏi đủ thứ người, đủ thứ hết trơn cả, rồi nói ừ, mình có Đức Thánh Linh, mình có Chúa mà, mới mở cửa closet mời Chúa ra. Thì đôi khi nó quá trễ. Cầu nguyện Chúa Đức Thánh Linh phải sớm, để rồi nó phải ngưng lại. Cầu nguyện con tập trung vào cái lòng thành tín của con, tấm lòng của con nơi Chúa. Thì lúc đó Đức Thánh Linh khi mà sớm đó, thì lúc đó mới có những cái lời của Chúa kéo ra. Quý ông bà anh chị em thấy biết cái giáp trụ của người thánh đồ đó, tất cả từ trên xuống dưới là để là defense, tức là bảo vệ, nhưng tới lúc tấn công là phải rút gươm ra. Thì Kinh Thánh nói gươm đó là gì? Lời Đức Chúa Trời. Mà làm sao nhớ được cái lời Đức Chúa Trời mà trong lúc quấn cả lên như vậy? Thì phải có cái thì giờ ngưng lại, cầu nguyện cái lòng của con đặt nơi Chúa. Thì lúc đó lời của Chúa nên mới kéo những cái lời đó ra để mà giúp đỡ chúng ta sống, để mà biết được và giải quyết cái vấn đề như thế nào. Thành ra cầu nguyện Chúa, tôi có ghi chép những cái câu Kinh Thánh đó, thì quý ông bà anh cho em có về có thể đọc lại một lần nữa. Kính mời quý ông bà anh cho em đứng lên, bởi vì chúng ta đối diện với ba kẻ thù. Tuần trước thế gian thì ba cái dụng cụ thế gian dùng, đam mê mắt ha, của mắt, rồi đam mê của xác thịt, rồi kiêu ngạo của đời. Ba cái điều đó nếu mà không cẩn thận, thế gian sẽ tấn công quý ông bà anh chị em, ảnh hưởng tới cái tâm trí, ý chí và cái cảm xúc quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cái xác thịt là từ bên trong, từ bên trong nè, từ cái thuở Adam và Eva phạm tội, cái mầm mống nó có trong đó rồi. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa trong cái chiến trận, và để nhận diện càng sớm càng tốt, để cầu nguyện Chúa vượt qua. Và tuần tới đây chúng ta đi đến cái đề tài là Satan phải đối diện như thế nào. Và cầu nguyện Chúa tới cái đề tài Satan thì cái projector PowerPoint nó trôi chạy chút xíu. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con sống ở thế gian này có những kẻ thù mà chúng con phải nhận diện cho được. Kẻ thù là thế gian, xin Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con để chúng con có thể nhận diện được những cái đam mê của mắt, đam mê của xác thịt, rồi cái kiêu ngạo của đời của chúng con, để chúng con nhận diện được và nhờ cậy Đức Thánh Linh để chúng con có thể vượt qua cái sự quyến rũ của thế gian này. Nhưng đồng thời chúng con cũng nhận diện được những cái bản chất tội lỗi của chúng con, ảnh hưởng tới những người chung quanh, ảnh hưởng tới tâm linh, rồi ảnh hưởng tới ngay cả bản thân của chúng con nữa. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài tỏ bày cho mỗi con cái Chúa và ngay cả cá nhân con những điều mà khiếm khuyết. Và Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con vượt qua tất cả những điều này. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, để chúng con luôn luôn có sự vui thỏa, có sự bình an và có hy vọng sống mỗi ngày, dù rằng bên ngoài có bao nhiêu sự thử thách, phong ba hay là những xáo trộn, để tâm tư ý tưởng của chúng con không bị loạn lạc và ra khỏi lời của Chúa. Lời của Chúa trong Roma cũng nhắc nhở chúng con, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Xin cho chúng con đức tin tràn đầy nơi Ngài để chúng con nhận diện được những điều này. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, và ban nam giới cũng có sinh hoạt, nữ giới cũng có sinh hoạt. Xin Chúa ở cùng các anh nam giới, nhắc nhở các anh để có sự sinh hoạt này một cách tốt lành, cũng như nhắc nhở các chị để có sự sinh hoạt trong ban nữ giới một cách tốt lành nhất, để chúng con có thể giúp đỡ, nâng đỡ lẫn nhau. Và chúng con sẽ có những buổi học trong tuần nữa. Xin Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, nhận diện và biết được những khiếm khuyết ở đâu để nhờ cậy Đức Thánh Linh vượt qua, để tuần lễ mới chúng con luôn luôn sống thỏa lòng, sống vui mừng và sống bình an. Đi ra khỏi đền thờ này, chúng con tiếp tục làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, và qua mỗi chúng con mà người ta thấy được ơn phước của Chúa và tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để tin nhận Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.